chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2023. Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
Cần Thơ đạt 25 giải thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông.
Gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia ngày hội thanh niên Cần Thơ sống khỏe hạnh phúc.
Tưởng niệm 64 chiến sĩ anh dũng hy sinh tại Gạc Ma.
Phiên tòa đầu tiên xét xử vụ giẫm đạp tại Seoul, Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những tin chính trong chương trình. Sáng nay, Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2023 và kỷ niệm 160 năm ngày thành lập Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế 8 tháng 5. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ tiếp đoàn.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2023 và kỷ niệm 160 năm ngày thành lập Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế 8 tháng 5. Dự kiến lễ phát động tháng nhân đạo cấp quốc gia năm nay sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ ngày 20 đến 27 tháng 4, với khoảng 500 đại biểu là khách quốc tế, lãnh đạo đảng, nhà nước và địa phương tham dự. Trong đó có hoạt động tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân, tặng quà cho người hưởng lợi như trao tặng sữa, bếp sạch cơm ngon cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khuyết tật, khu vực Tây Nam Bộ, tặng hai xe cứu thương cho Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học, tặng nhà cho ngư dân nghèo khó khăn khu vực Tây Nam Bộ và 26.000 thiết bị lọc nước cho các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ngoài ra còn có các hoạt động bên lề như tổ chức hiến máu tình nguyện, hội nghị phòng ngừa và ứng phó thảm họa 2023.
Hôm qua, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 do Đại tá Đặng Văn Thời, trưởng phòng chính sách Quân khu 9 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thẩm định dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Đại tá Phạm Ngọc Quang, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp đoàn.
Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu Ban chỉ đạo 515 thành phố thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể thành phố, cấp ủy chính quyền các cấp quán triệt, triển khai thực hiện quyết định số 1237 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia 515 và Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, chọn xã Trường Long, huyện Phong Điền làm điểm chỉ đạo, tổ chức hội nghị kết luận địa bàn từ ấp đến xã để rút kinh nghiệm trước khi triển khai ở các xã phường thị trấn. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng kế hoạch, giao phòng chính trị tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ, các ban chỉ huy quân sự, quận, huyện. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn và quận, huyện đã hoàn thành lập bản đồ theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cung cấp 209.636 phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để các địa phương phát đến các hộ gia đình, tiếp nhận danh sách 225 liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn thành phố do các đơn vị địa phương khác chuyển đến.
Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 đánh giá cao công tác lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 515 thành phố trong công tác tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Colin Landau, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã được tỉnh Khánh Hòa tổ chức trang trọng và xúc động vào tối hôm qua tại tượng đài chiến sĩ Gạc Ma.
Các đoàn đại biểu đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự hy sinh của các anh đã được khắc họa bằng cụm tượng đài, những người nằm lại phía chân trời, kiêu hãnh ở khu tưởng niệm. Buổi lễ cũng là dịp để nhắc nhở các thế hệ hôm nay về truyền thống anh dũng bất khuất của cha ông, tự hào biết ơn và trân trọng những người đã sẵn sàng xả thân anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo, vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Theo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm học 2022-2023, thành phố Cần Thơ có 25 học sinh đạt giải, trong đó có 8 giải nhì, 10 giải ba và 7 giải khuyến khích.
Kỳ thi năm nay được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25 tháng 2. Cần Thơ có 60 thí sinh thuộc 10 đội tuyển dự thi các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tin học. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông là kỳ thi quan trọng. Kết quả phản ánh chất lượng dạy và học ở các trường. Đây cũng là cơ sở chọn học sinh ưu tú dự thi cấp khu vực và quốc tế.
Huyện đoàn Vĩnh Thạnh vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh bậc trung học cơ sở trên địa bàn.
Hơn 450 học sinh các trường trung học cơ sở, thị trấn Vĩnh Thạnh, Thạnh Quế, Thạnh Mỹ được các báo cáo viên của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cần Thơ giới thiệu định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin về những ngành nghề đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay, cùng các kỹ năng khởi nghiệp. Ngoài ra, các em học sinh còn được giao lưu với các diễn giả về ngành nghề học tập, từ đó giúp các em xác định ngành học và công việc theo sở thích và năng lực của bản thân.
Trường Cao đẳng Cần Thơ vừa tổ chức tọa đàm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Dự tọa đàm có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Cần Thơ, các công ty doanh nghiệp và hơn 170 sinh viên.
Tại buổi tọa đàm, đại diện các tổ chức doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị trong hoạt động, các yếu tố dẫn đến thành công, nhu cầu tuyển dụng lao động hiện nay. Đồng thời giải đáp thắc mắc của các sinh viên về cách làm hồ sơ xin việc, các điều kiện vị trí việc làm doanh nghiệp đang cần. Theo họ, có nhiều yếu tố để sinh viên thuyết phục được nhà tuyển dụng. Đó là ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn cần có các kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, vân vân. Những kỹ năng này sẽ giúp tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Theo thông tin của trường, hiện tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt hơn 80%. Buổi tọa đàm là hoạt động nằm trong khuôn khổ của tuần lễ Diễn đàn Khởi nghiệp và Giới thiệu Việc làm Sinh viên năm 2023 của trường từ ngày 13 đến 17 tháng 3.
Ngày hôm qua, tại công viên Lê Hữu Phước, quận Ninh Kiều, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với văn phòng đại diện FPT Cần Thơ tổ chức ngày hội Thanh niên Cần Thơ sống khỏe hạnh phúc.
Trong khuôn khổ ngày hội, gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia nhiều hoạt động vui khỏe như chạy cự ly ngắn, kiểm tra thanh niên khỏe cấp thành phố, giao lưu với các diễn giả về ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục thể thao, tham quan và trải nghiệm các gian hàng trưng bày dụng cụ tập thể thao, thuốc và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, các bạn trẻ còn được kiểm tra sức khỏe miễn phí và tham gia nhiều trò chơi vận động rèn luyện thể lực. Hoạt động này nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên, đồng thời nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên.
Trong tháng thanh niên năm 2023, Tuổi trẻ thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên thanh niên, tiêu biểu như tuần lễ xanh, mừng sinh nhật đoàn từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 3 với các hoạt động giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên thanh niên, hội trại giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên. Và thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày FPT vì cộng đồng và 35 năm thành lập, Tập đoàn FPT vừa tổ chức chuỗi hoạt động thiện nguyện tại 5 thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.
Chuỗi thiện nguyện diễn ra trong 2 ngày qua thu hút sự tham gia của gần 10.000 người, bao gồm giải chạy, hiến máu nhân đạo, thăm khám sức khỏe miễn phí cho cộng đồng và gian hàng gây quỹ từ thiện. Mỗi cán bộ nhân viên FPT đóng góp 1 ngày lương. Chương trình sẽ xây trường, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị sách vở và giáo cụ cho những vùng khó khăn và trao học bổng đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước. Sau giải chạy trực tiếp, giải chạy trực tuyến FPT 35 năm dấu chân hạnh phúc sẽ tổ chức từ ngày 3 tháng 3 đến 2 tháng 9 trên nền tảng thể thao trực tuyến V-Race. Giải chạy dự kiến thu hút 135.000 lượt đăng ký tham gia từ 135 địa phương vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Mục tiêu đạt được tổng quãng đường là 3,5 triệu km, gây quỹ 3 tỷ 500 triệu đồng vì trẻ em vùng khó khăn.
Trong những ngày này, quận đoàn Ô Môn và đoàn các phường đang tích cực triển khai các hoạt động phong trào xung kích vì cộng đồng. Phóng viên Hoàng Duy có ghi nhận.
Tháng thanh niên năm nay, Tuổi trẻ phường Long Hưng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như trồng 500 cây xanh tại các tuyến đường mới được thi công, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trung tâm của phường. Từ đó đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn. Cô giáo Lê Yến Trân, đoàn viên trường tiểu học Nguyễn Hiền, phường Long Hưng, nói.
Dạ, rồi, thường rồi. Là em sẽ tham gia hoạt động trồng cây, tại vì cái hoạt động này á, là có thể là góp phần cho cái đường xá của mình xanh sạch đẹp, rồi đồng thời là bảo vệ môi trường, và xa hơn nữa là có thể kêu gọi mọi người là chung tay có ý thức là bảo vệ môi trường và xây dựng được một cái môi trường xanh sạch đẹp. Đồng thời là chúng ta sẽ phát triển cái văn minh đô thị ở cái phường mình.
Ông Quỳnh Thanh Cường, người dân ngụ khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng cũng chia sẻ như vậy.
Tôi là người dân ở khu vực Thới Hòa B, mà cho chung tuyến đường bữa nay là các bạn thanh niên thì giao quân trồng bông thì tôi nói là rất là tốt. Tại vì mình trồng cây xanh thì sẽ tạo lên cái môi trường nó xanh sạch đẹp, không khí ngày một trong lành hơn. Thì các bạn thanh niên bữa nay trồng thì tôi là người dân ở tuyến đường này thì tôi sẽ hàng ngày tôi sẽ tưới để cho giúp cây phát triển được tốt hơn.
Mới đây, đoàn phường Châu Văn Liêm phối hợp với chi đoàn trường mầm non Sao Mai và chi hội sinh viên Ô Môn đã hưởng ứng tháng thanh niên bằng mô hình tận dụng các sản phẩm đã qua sử dụng như chai nhựa, thùng cắt tông, ví dụng, lon nước, vân vân để tái chế thành các loại đồ chơi, đồ dùng trong gia đình, biển báo giao thông, mô hình nhạc cụ. Chị Bạch Thị Tuyết Lan, bí thư chi đoàn trường mầm non Sao Mai cho biết thêm.
Thì cái hoạt động này giúp cho trẻ nhằm được tạo được cái sân chơi phong phú từ những cái vật liệu đó, đặc biệt là thùng cắt tông, thì trẻ có thể góp phần bảo vệ môi trường và tạo cho trẻ cái hoạt động vui chơi phát triển ở trẻ rất là nhiều cái lĩnh vực, như là trẻ có thể làm tìm tòi nè, khám phá sáng tạo, nhất là tính kiên trì và nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường của trẻ. Ngoài ra, làm từ cái thùng cắt tông á, thì sẽ giúp cho cán bộ giáo viên và gắn kết với phụ huynh hơn, và phụ huynh có thể hỗ trợ dễ dàng nguyên vật liệu để trẻ hoạt động. Trong thời gian tới á, thì chi đoàn sẽ tiếp tục thực hiện cái mô hình này không những ở trường mà có thể là cho các trường bạn tham quan, và có thể làm cái chuyên đề về cái mô hình làm đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu, đặc biệt là từ cắt tông, tại vì trường cũng đang chuẩn bị làm chuyên đề STEM là từ cái mô hình đồ dùng thùng cắt tông.
Với chủ đề tuổi trẻ Ô Môn tiên phong trong chuyển đổi số, tháng thanh niên năm nay tại quận Ô Môn đặt ra 6 chỉ tiêu trọng tâm về phát triển đoàn viên, xây dựng đô thị văn minh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên thông qua nhiều hoạt động phong trào tại địa phương. Anh Trần Nhật Trường, Phó Bí thư Đoàn phường Thới Long cho biết.
Trong tháng thanh niên hưởng ứng theo cái chủ đề của tháng thanh niên thì đoàn phường cũng tuyên truyền trong đoàn viên của thanh niên trên toàn phường về việc sử dụng các cái ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt để theo cái phong trào là cơ cấu chuyển đổi số của toàn quận như phường Thới Long. Ngoài đoàn viên thanh niên thì cũng rộng trong bà con dân như người nhà của đoàn viên thanh niên, rồi vận động mấy chỗ buôn bán để thanh toán qua các cái ứng dụng không xài tiền mặt trên địa bàn phường.
Chị Phạm Quế Lan, bí thư quận đoàn Ô Môn chia sẻ.
Trong tháng thanh niên năm 2023 này thì Ban Thường vụ Quận đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc là xây dựng kế hoạch hoạt động tháng thanh niên và có cái lịch hoạt động từng cái công việc cụ thể làm sao đáp ứng được cái nhu cầu thiết thực của địa phương đơn vị và đáp ứng được hoàn thành được các chỉ tiêu cơ bản trong cái tháng thanh niên mà quận đoàn đã đề ra. Thì trong đó cụ thể thì đoàn các phường phải có ít nhất là một cái hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh, tổ chức những cái hoạt động mà nâng cao cái năng lực số cho đoàn viên thanh niên được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và tài khoản thanh toán điện tử. Thông qua những cái hoạt động tháng thanh niên thì Ban Thường vụ Quận đoàn cũng mong muốn là tập hợp được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động của tổ chức. Từ đó thì phát huy được cái tinh thần xung kích tình nguyện, đổi mới sáng tạo của đoàn viên, và đặc biệt là trong cái việc mà tiên phong tham gia chuyển đổi số.
Từ những việc làm cụ thể thiết thực, đoàn viên thanh niên quận Ô Môn sẽ ngày càng thêm gắn kết thông qua các hoạt động phong trào tại địa phương, thể hiện rõ vai trò xung kích tình nguyện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Hát lên nào khúc ca từ trái tim cùng vì ngày mai, những tiếng cười em thơ vang trong ta niềm vui mới. Những công trình đã xây từ cánh tay tình nguyện hôm nay, sáng mai tâm hồn niềm tin.
xanh xanh màu quê hương, màu áo xanh trên mọi tuyến đường, nhanh nhanh từng bước chân bao khát khao tuổi xuân ước mơ. Đến với những cung đường thật xa, dẫu biết trước khó khăn chờ ta, hát lên nào bạn ơi. Lên nào khúc ca từ trái tim cùng vì ngày mai, những tiếng cười em thơ vang trong ta liềm vui mới, những công trình đã xây từ cánh tay tình nguyện hôm nay sáng mai tâm hồn niềm tin.
Ngày hôm qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành phố lân cận gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh quý 1 năm nay.
Phiên giao dịch việc làm trực tuyến thu hút 191 đơn vị tham gia tuyển dụng trực tuyến, trực tiếp và quỹ thác. Có 21.093 vị trí việc làm cần tuyển với đa dạng ngành nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật. Tại phiên giao dịch việc làm, người lao động được tìm hiểu thông tin về cơ hội nghề nghiệp, việc làm trong và ngoài nước, doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến, trung tâm tư vấn sơ tuyển để lựa chọn ứng viên cho nhà tuyển dụng qua quỹ thác. Qua phiên giao dịch việc làm trực tuyến, các nhà tuyển dụng có điều kiện tiếp cận, tuyển dụng nguồn nhân lực nhiều kinh nghiệm theo nhu cầu. Người lao động trực tiếp gặp gỡ trao đổi với nhà tuyển dụng, có cơ hội quay trở lại thị trường lao động. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến thu hút khoảng 850 lao động tham gia.
Theo văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ, đến nay toàn thành phố đã có được 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điểm đáng chú ý nhất đó là trong năm qua, Cần Thơ cũng đã nỗ lực hết mức để xây dựng thành công 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố cũng đã huy động hiệu quả rất nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn.
2 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là Định Môn và Thạnh Lợi. Trong năm qua, thành phố huy động nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới hơn 1.551 tỷ đồng, riêng nhân dân đóng góp trên 14 tỷ đồng. Đối với nông thôn mới nâng cao sau khi rà soát các tiêu chí trong giai đoạn 2021-2025 cho kết quả, Cần Thơ có 3 tiêu chí đạt tỷ lệ 100%, đó là tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Đến thời điểm này, có 9 xã đạt 100% các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Nếu tính bình quân thì toàn thành phố đạt 15,4 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Chỉ có 2 xã đạt thấp 11 trên 19 tiêu chí là Đông Bình của huyện Thới Lai và Đông Thắng huyện Cờ Đỏ. Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố cũng đánh giá các tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, hạ tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, hiệu quả thực hiện chưa cao, chưa đồng đều ở các địa phương.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ vừa thông tin, trong 4 ngày nữa, Cần Thơ sẽ làm lễ xuất khẩu chính ngạch lô sầu riêng 2 container đầu tiên sang Trung Quốc. Đây là một động thái rất tích cực, đánh dấu loại nông sản vừa mới phát triển vùng trồng ở thủ phủ miền Tây chính thức tham gia thị trường quốc tế mà không phải xuất quỹ thác như trước đây.
Số sầu riêng được xuất chính ngạch sang Trung Quốc lần đầu tiên này là 40 tấn do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Ngọc Minh Lạng Sơn đảm trách. Trước đó, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với 11 tổ hợp tác sản xuất trồng sầu riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với diện tích bao tiêu khoảng 200 hectare, với sản lượng khoảng 3.400 tấn một vụ. Công ty này cũng đã ký kết với các đối tác Trung Quốc trong năm nay sẽ xuất cung cấp hơn 1.000 tấn sầu riêng cho nước bạn và dự kiến sẽ tăng tiếp tục sản lượng xuất khẩu nếu khách hàng có yêu cầu.
Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết, để có thể xuất sang Trung Quốc theo nghị định thư mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ký với Tổng vụ Hải quan Trung Quốc thì các địa phương trồng sầu riêng phải có mã số đóng gói, mã số dùng trồng và cho đến nay thì Cần Thơ đã được phía Hải quan Trung Quốc cấp 8 mã số dùng trồng với tổng diện tích hơn 200 hectare. Theo các nhà vườn tại phường Thới An, quận Ô Môn, hiện nay giá ổi đang được thương lái thu mua tại vườn tăng cao.
Hiện ổi Ruby được thương lái mua tại vườn với giá 14.000 đồng một ký. Theo tính toán của người trồng, mỗi ký ổi từ thời điểm ra hoa đến thu hoạch, chi phí đầu tư chăm sóc, phân bón, thuê nhân công bao trái, vân vân từ 3 đến 4.000 đồng. Với giá bán như hiện tại thì sau khi trừ chi phí sản xuất, nhà vườn còn lời trên 10.000 đồng mỗi ký. Đặc biệt là năng suất ổi cũng khá cao, từ 3 đến 4 tấn một công, lợi nhuận của nhà vườn khá cao nên rất phấn khởi.
Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Mục tiêu đặt ra là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả về số vụ, số người chết và bị thương, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông cửa ngõ trọng điểm của thành phố.
Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ban ngành địa phương thực hiện những giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các dịp lễ Tết và xử lý các vấn đề mới phát sinh, các vụ việc về trật tự an toàn giao thông dư luận xã hội quan tâm, chỉ đạo khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh trong tương lai, đồng thời xây dựng và phối hợp các sở ban ngành địa phương thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cuộc vận động đã uống rượu bia không lái xe và đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp ngành chức năng có liên quan hỗ trợ khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tổ chức hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tiếp tục nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong những năm qua trên địa bàn thành phố như thảm an toàn giao thông, cảnh báo giao thông, các đội tuyên truyền lưu động tại các điểm chợ, bến xe, kết hợp mô hình vừa xử phạt vừa tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông.
Với địa hình sông nước chằng chịt, trong đó ngoài các tuyến sông do địa phương quản lý, thành phố Cần Thơ còn có 10 tuyến sông do trung ương quản lý đi qua, với 87 bến đò, bến phà vận chuyển hành khách qua sông lớn, với bình quân trên 5.000 lượt khách mỗi ngày, thì còn có hàng ngàn lượt phương tiện từ các nơi khác quá cảnh. Qua tìm hiểu, phóng viên Phương Ánh thông tin.
Đang trong mùa gió chướng, việc vận chuyển hành khách hàng quá trên sông gặp nhiều khó khăn và không an toàn nếu chủ phương tiện chở quá tải, quá khổ. Do đó, công tác kiểm tra của các ngành chức năng cần thường xuyên hơn. Tuyến sông Hậu đi qua địa bàn quận Ô Môn có rất nhiều phương tiện vận chuyển cát từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp về thành phố Cần Thơ và các tỉnh Nam sông Hậu. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động này, Trạm Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Thới An thường xuyên tổ chức các buổi kiểm tra để nhắc nhở chủ ghe, thuyền trưởng, tài công chở đúng tải trọng cho phép và chấp hành nghiêm việc mặc áo phao. Qua đó, đối với những phương tiện vận chuyển cát không có đơn chứng từ, chở quá mớn nước cho phép cũng bị kiểm tra và xử lý kịp thời. Đại úy Dương Văn Thắng, trưởng trạm Cảnh sát Đường Thủy Thới An, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
Thì trạm phụ trách tuyến sông Hậu, gạch Ô Môn và Kinh Thị Đội, thì trạm xác định đây là những tuyến trọng điểm. Thì trên cơ sở đó, thì từng cán bộ chiến sĩ cũng ý thức được là nhiệm vụ và luôn nêu cao tinh thần thực hiện theo kế hoạch cao điểm của cấp trên giao. Đồng thời thì trạm cũng đã tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn đối với các tuyến trạm phụ trách.
Ông Nguyễn Văn Bé, chủ phương tiện xà lan chở cát, nói.
Em chạy xà lan 900 mấy tấn. Ngang đội giao thông đường thủy Ô Môn, anh em có kiểm tra nhắc nhở để anh em chạy không có quá tải. Anh em có kiểm tra, tuần tra nhắc nhở để bảo đảm phương tiện an toàn.
Mùa gió chướng thường gây ra những cơn sóng lớn, do đó việc đi lại trên sông dễ dẫn đến nguy cơ chìm đắm nếu chở quá tải, không thực hiện theo các quy định đảm bảo an toàn trên sông. Chính vì vậy, ngoài việc kiểm tra trên sông, ngành chức năng còn tập trung vào việc kiểm tra các bến đò, bến phà vượt sông Hậu, đoạn thuộc quận Ô Môn, Thốt Nốt. Đại úy Nguyễn Văn Linh, Phó Thủy đội trưởng, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an thành phố Cần Thơ, nói.
Thủy đội đã kết hợp với Cảnh sát Giao thông, Công an quận Thốt Nốt, Công an huyện Diễn Thạnh tiến hành tuần tra kiểm soát và tăng cường kiểm tra các bến khách ngang sông trên địa bàn quản lý. Thì đối với bến khách ngang sông thì chúng tôi kiểm tra về bằng chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của người điều khiển phương tiện đối với các cái phương tiện vận chuyển hàng hóa trên sông như là xà lan vận chuyển cát đá, thì chúng tôi là kiểm tra hóa đơn, kiểm tra các cái lỗi vi phạm về trang thiết bị cũng như là các cái lỗi về chở vạch dấu mớn nước an toàn.
Cùng với đó, việc kiểm tra về bằng cấp chứng chỉ chuyên môn trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa cũng được ngành chức năng tập trung kiểm tra về tải trọng, số khách, số ghế trên phương tiện để chấn chỉnh kịp thời các trường hợp cố tình vi phạm. Ông Ngô Hồng Tuấn, bến đò Thốt Nốt, Tân Lộc cho biết.
trang bị cứu sinh cứu đắm thì đảm bảo an toàn, đủ số lượng phao và hành khách qua phà được mặc áo phao. Thuyền trưởng trước khi rời bến thì ba tiếng còi, khi vượt xong thì phải báo cáo hồi tín hiệu cho phương tiện biết để giảm tốc độ.
Tăng cường các biện pháp kiểm tra trên các tuyến sông, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm để hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa được an toàn hơn, qua đó góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên sông.
Người tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy sông không già. Và từng đêm hát ru đôi bờ.
Tin thế giới xin được tiếp tục chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Ngay trước thềm cuộc tập trận chung lớn nhất trong 5 năm của Hàn Quốc và Mỹ, Triều Tiên thông báo đã phóng thử thành công 2 tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm.
Vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng vào sáng ngày 12 tháng 3 diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang chuẩn bị cho cuộc tập trận với quy mô lớn mang tên Lá chắn tự do, kéo dài 11 ngày. Cuộc tập trận này được tiến hành song song với cuộc diễn tập quy mô lớn mang tên Lá chắn chiến binh. Triều Tiên nhiều lần phóng tên lửa, các đồng minh Mỹ, Hàn Quốc liên tiếp tổ chức tập trận chung. Kịch bản ăn miếng trả miếng này không phải là điều bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên, nhưng đáng lo ngại là tần suất đang gia tăng trong năm nay.
Philippines, Mỹ khởi động cuộc tập trận chung kéo dài 3 tuần. Cuộc tập trận chung với mục tiêu tăng cường khả năng phối hợp giữa binh lính hai nước trong các hoạt động quân sự khác nhau.
Hơn 3.000 binh sĩ Philippines và Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên Salanip, Lá chắn. Các kịch bản tập trận sẽ xoay quanh việc bảo vệ quần đảo Philippines trước các mối đe dọa xâm lược tiềm tàng, tập trung vào các hoạt động phòng thủ và bảo vệ từ bờ biển. Đa số hoạt động trong khuôn khổ tập trận Salanip sẽ diễn ra ở Masaysay, doanh trại quân đội lớn nhất của Philippines và là một trong số 5 căn cứ hiện tại mà Mỹ được quyền tiếp cận trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường với Manila.
Liên Hợp Quốc và Nga ngày hôm qua đã bắt đầu đàm phán về việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen. Sáng kiến này sẽ cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng ở vùng biển này.
Hơn 24 triệu tấn ngũ cốc đã được xuất khẩu theo sáng kiến do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm trung gian. Thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn vào ngày 18 tháng 3 nếu Nga hoặc Ukraine không phản đối. Sáng kiến ngũ cốc biển đen được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 năm ngoái nhằm giúp nối lại việc cung cấp lương thực và phân bón từ hai nước này ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận đã được gia hạn 120 ngày vào tháng 11 năm ngoái và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 3 tới. Tuy nhiên, gần đây Nga đã phát đi tín hiệu không hài lòng với một số khía cạnh của thỏa thuận và yêu cầu gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Nga. Điều này có thể khiến việc gia hạn sáng kiến trên gặp khó khăn.
Phiên tòa đầu tiên luận tội người có trách nhiệm trong vụ giẫm đạp tại Seoul sẽ được tiến hành vào đầu tháng 4 tới.
Thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon, thủ đô Seoul, Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái khiến hơn 150 người thiệt mạng, để lại ký ức đau buồn cho người dân nước này. Bộ trưởng Hành chính và An ninh sẽ là người bị triệu tập tới tòa vào ngày 4 tháng 4 để tham gia phiên điều trần. Nếu ít nhất 6 trong tổng số 9 thẩm phán của tòa án tán thành bản luận tội, Bộ trưởng Lee sẽ bị cách chức. Bộ trưởng đã bị đình chỉ công tác kể từ khi kiến nghị luận tội ông được Quốc hội thông qua vào ngày 8 tháng 2.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.